các bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Bốn thầy trò Đường Tăng vừa đi được một lúc thì nhìn thấy một xóm trại ở phía bắc đường cái. Tam Tạng cầm roi trỏ ra nói: "Các con ơi, chúng ta đến nơi đó hỏi trọ xem."
Phải đấy sư phụ ạ.
Chẳng mấy chốc đã đến bên xóm trại, xuống ngựa xem, đúng là một nơi sầm uất. Tam Tạng đi lên trước, chợt thấy một ông già từ trong cổng xóm đi ra, liền đến gặp mặt, ngỏ lời chào hỏi. Ông già đáp lễ xong rồi nói: "Nhà sư ở xứ nào tới đây?" "Bần tăng là người nước Đại Đường bên Đông Thổ, khâm sai sang Tây Thiên cầu kinh. Đi qua quý xứ trời đã về chiều, nên mới đến nhà đây xin nghỉ trọ một tối. Từ quý xứ đến nơi chúng tôi đây, đường xá xa xôi, làm thế nào mà một mình một ngựa trèo non lặn suối tới đây được?"
"Bần tăng có 3 đồ đệ đi theo ạ."
"Thế các vị cao đồ đâu?"
Tam Tạng lấy tay trỏ về mé đường cái nói: "Những người đứng ở kia là đồ đệ của bần tăng."
Ông già nhìn theo, thấy bọn họ tướng mạo xấu xí, vội vàng quay mình đi vào trong.
Đường Tăng giữ lại nói: "Lão thí chủ ơi, xin rủ lòng từ bi cho trọ một đêm."
Ông già run lập cập, lắc đầu xua tay nói: Chẳng phải là người, là mấy con yêu tinh."
Tam Tạng mỉm cười nói: "Thí chủ không nên sợ hãi, đấy là đồ đệ tôi, chứ không phải là yêu tinh."
"Sư trưởng ạ, một người trông như dạ xoa, một người thì mặt ngượng, một người trông như thiên lôi thế kia, cũng là đồ đệ của người cả."
Hành giả thính tai nghe ông già nói vậy, liền đứng ngay chỗ đường cái quát lên:
"Thiên lôi là con cháu ta, dạ xoa là chất ta, mặt ngựa còn là cháu năm đời của ta."
Ông già nghe thấy hành giả thét lên như vậy, sợ hết hồn hết vía, mặt tái mét đi, chỉ chịu chạy trốn thôi.
Tam Tạng vội vàng bước đến, đỡ lấy ông già cùng đi vào trong nhà, khuyên giải nói: "Lão thí chủ đừng sợ hãi, chúng đều thô lỗ thế cả, không biết nói năng gì đâu, xin thí chủ bỏ qua cho."
Đang nói như vậy, lại thấy một bà già dắt một đứa bé độ chừng 5-6 tuổi ở đằng sau đi ra hỏi:
"Ông ơi, có chuyện gì mà sợ hãi thế?"
"Không gì đâu, bà lấy nước mời khách đi." Nghe ông già nói vậy, bà già mới buông đứa trẻ ra, đi vào trong nhà bưng 2 chén chè mời Đường Tăng. Uống chè xong, Đường Tăng mới đến chào bà già và nói:
"Bần Tăng là người bên Đông Thổ, vừa đi qua quý xứ vào tôn phủ đây xin nghỉ trọ một đêm. Chỉ vì 3 người đồ đệ xấu xí nên ông nhà trông thấy hơi ngại đấy thôi."
"Ông già ơi, thấy người xấu xí mà đã sợ hãi như vậy, ngộ nhớ gặp con hổ thì ông làm thế nào?"
"Bà nó chưa biết, mặt mũi xấu xí đã đành, chứ nói năng mới thật đáng sợ." Y quát tháo nói: "Thiên lôi chỉ là con cháu y, dạ xoa chỉ đáng là chất, mặt ngựa là cháu chất năm đời. Thấy thế tôi mới hoảng sợ như vậy."
"Thưa thí chủ, không phải thế. Người tựa thiên lôi kia là đại đồ đệ của tôi, tên là Tôn Ngộ Không. Người tựa mặt ngựa kia là nhị đồ đệ, tên là Chư Ngộ Năng. Người tựa dạ xoa kia là tam đồ đệ, tên là Sa Ngộ Tĩnh. Bọn chúng tuy là xấu xí, nhưng đã theo đạo Sa Môn quy y thiện quả. Không phải ma thiêng quỷ dữ gì đâu mà phải sợ hãi như vậy."
Nghe Đường Tăng nói như vậy, hai ông bà mới yên tâm bảo:
"Vậy thì xin mời vào cả đây."
Đường Tăng quay ra cửa, gọi 3 anh em Ngộ Không đến và dặn: "Vừa rồi ông bà già rất kinh chúng con, bây giờ đến gặp người ta, chớ có hỗn láo."
Nghe dặn xong, 3 người liền quẩy hành lý dắt ngựa đến nơi nhà danh, lễ phép chào hỏi chủ nhà. Bà già thấy 3 anh em Ngộ Không cũng có vẻ tử tế, liền bảo người nhà sửa soạn cơm chay. 4 thầy trò ăn cơm xong, ông già cho thắp đèn lên, ngồi chuyện trò với Đường Tăng. Trong khi chuyện trò, Đường Tăng có hỏi đến họ tên của ông chủ nhà. Ông cụ nói:
Không dám, tên tôi họ Dương, năm nay 74 tuổi rồi."
"Thế ông bà được mấy cậu con trai?" tôi chỉ có một cậu con trai thôi. Còn thằng bé theo sau bà lão lúc nãy là cháu nội tôi đấy.
Sao không mời cậu ấy ra chơi nói chuyện?
Sư trưởng à, nhà này xấu số không dạy nổi nó. Bây giờ nó không biết đi đâu rồi. Mà dù nó có ở nhà cũng chẳng đang gặp mặt đâu.
Thưa cụ, cậu nhà ta làm ăn ở đâu? Nghe thấy Đường Tăng hỏi câu đó, ông già lắc đầu thở than.
Ôi đáng thương, nếu mà nó biết đi đâu buôn bán đã là cái phúc cho nhà tôi. Nó chuyên chỉ đi làm điều ác, không thiết làm ăn, toàn là ăn cướp đón đường, giết người đốt nhà, chỉ chơi bời với những quần mèo đường chó điếm. Đi đầu đâm mấy hôm nay chưa thấy về.
Tam Tạng nghe nói xong không dám hé răng, trong bụng nghĩ thầm. Biết đâu tên cướp bị ngộ không đánh chết lại là người ấy chăng? Vì trong lòng lo lắng không yên nên Đường Tăng lẩm bẩm nói.
Lạ nhỉ, cha mẹ hiền lành như vậy sao lại sinh con ác nghiệt thế kia?
Hành Đả đến gần nói với ông già. Thưa cụ, đứa con bất lương bất hiếu, trộm cướp tà dâm như thế, chỉ tố khổ lụy hai ông bà thôi. Để tôi giúp người bắt hắn đánh chết quách đi cho rảnh.
Sư trưởng à, tôi cũng muốn tử nó đấy, nhưng không có đứa thứ hai. Thôi thì dù là hư hỏng cũng đành phải nuôi vậy, để sau nó đắp điếm cho cái thần già này.
Bát Giới ở cạnh cười lên nói với Hành Giả.
Sư huynh ơi, anh không phải là quan phủ, chớ dây vào việc người. Nhà họ Đắc không muốn thì bật gì đến mình. Thôi thôi, hãy đi nói với thí chủ cho xin ít cỏ khô, chả ai cứ ở đâu đây mà ngủ, sáng mai còn đi sớm.
Nghe Bát Giới nói vậy, ông già liền đứng dậy bỏ Sa Tăng ra vườn sau lấy hai bó rơm và chỉ cho họ đến ngủ ở bên lều danh trong vườn. Thế là Hành Giả dắt ngựa, Bát Giới quẩy hành lý, cùng sư phụ đến cả nơi lều danh nghỉ ngơi. Lại nói về toán cướp kia, trong đó có hai tên tướng đã bị Hành Giả đánh chết ở trên núi từ hồi sáng sớm, còn bọn Lâu La thì chạy liều mạng tản mát khắp nơi. Ước chừng vào hồi canh tư, chúng lại kết tụ một bọn đưa về nhà gọi cửa. Ông già nghe thấy tiếng gọi, vội mặc áo và nói,
bà ơi, quần ấy đến ấy.
Nếu là con mình về thì ông ra mở cửa cho nó vào. Ông già vừa mở cửa ra, đã thấy bọn kẻ cướp kêu inh ỏi lên.
Đói rồi, đói rồi.
Thằng con nhà ông già Dương vừa vào đến trong nhà, đã đi gọi ngay vợ dậy lấy gạo thổi cơm. Nhưng dưới bếp không có củi nữa, nó phải ra vườn sau lấy củi lên. Khi nó trở vào trong bếp, liền hỏi vợ. Con ngựa trắng buộc ở vườn sau là của ai thế?
Đấy là của vị sư bên Đông Thổ đi lấy kinh, chiều hôm qua xin đến đây ngủ trọ. Ông bà nhà mình thiết đãi một bữa cơm chay xong, hiện nay đang cho họ ngủ ở trong lều danh kia.
Ông chủ nhà nghe nói vậy, liền quay về nhà trên, vỗ tay kêu lên. Anh em ơi, may quá, may quá, lũ oan gia ở trong nhà ta đây.
Oan gia nào thế?
Chính là lão sư đánh chết tướng của chúng ta đấy, hiện đang ngủ ở dưới nhà danh kia kìa.
Thế thì phải bắt lấy mấy con lừa trọc này, bầm bầm nát thịt từng đứa. Một là lấy được hành lý ngựa bạch, hai là báo thù cho ông hoàng chúng ta.
Này này, chớ nên hấp tấp, các cậu hãy đi mài dao đi, tớ đi thổi cơm ngay bây giờ đây. Mọi người ăn no đã rồi sẽ làm việc.
Lúc này ông già tuy nằm xuống nhưng chưa ngủ được, nghe thấy chúng bàn nhau như vậy, khẽ lẻn ra vườn sau gọi bốn thầy trò Đường Tăng dậy nói.
Sư trưởng à, thằng con trai tôi đã đem người về đây. Biết rằng các vị ở đây, chúng định đến giết đấy. Già này nghĩ là các vị ở xa đến, không nỡ để các vị bị hại. Mau thu xếp hành lý ngay, tôi sẽ dẫn các vị ra lối cửa sau.
Tam Tạng vừa nghe nói đã run lên cầm cập, vội vàng cúi đầu lễ tạ ông già xong, liền gọi Bát Giới dắt ngựa, Sa Tăng quẩy hành lý, Hành Giả cầm cây tích trượng chín vòng, theo ông già từ lối cửa sau chạy trốn. Sau khi tha cho họ đi, ông già lại lẳng lặng trở về đi ngủ. Nhưng trong khi vội vàng, ông già đã quên đóng cổng sau lại. bọn cướp kia mài xong giáo mác và đánh cho một bữa no say. Vào lúc canh năm, chúng kéo nhau đi tới vườn sau nhòm ngó. Không thấy gì hết, vội vàng đốt đèn lên. Tìm kiếm mãi hồi lâu, vẫn không thấy dấu vết gì. Lúc chúng lần đến cổng sau, thì thấy cửa cổng mở toang ra. Chạy trốn rồi, chạy trốn rồi! Bọn chúng vừa kêu lên, vừa cùng nhau chạy đi đuổi theo. Tất cả đều chạy nhanh như bay, đuổi theo cho đến khi mặt trời đã mọc, mới trông thấy bốn thầy trò Đường Tăng. Lúc này Đường Tăng đang đi đường, chợt nghe thấy tiếng quát tháo, vội ngoảnh đầu nhìn, thì thấy đằng sau có độ 20-30 người vác giáo gươm lũ lượt kéo tới. Đường Tăng vội vàng gọi, đồ đệ hạ, quân giặc theo tới rồi, làm sao bây giờ?
Sư phụ cứ yên tâm, lão tôn đã biết chúng đến rồi.
Ngộ không ạ, chớ có giết người, chỉ dọa nạt cho chúng chạy đi thôi. Hành giả chẳng nói thêm câu gì, cầm cây gậy sắt quay trở lại, chặn trước mặt bọn cướp nói, các vị đi đâu thế? Thằng chọc kia chớ có vô lễ, trả mạng đại vương ta đây. Cả bọn cướp ập đến vây chặt lấy hành giả, giơ gươm giáo chém phứa đâm bừa đi. Hành giả cầm cây gậy sắt, vút một cái đánh vào bọn cướp như sao xa mây tàn. Đứa nào bị quẹt phải là gãy xương, cọ qua là rách thịt. Mấy đứa danh vật còn chạy thoát được. Những thằng ngu si chậm chân đều đi chầu Diêm Vương hết. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa thấy hành giả một lúc đánh chết nhiều người như vậy, vội vàng phóng ngựa sang phía tây. Chư Bát Giới và Sa Tăng cũng bám dịt chạy theo. Hành giả túm áo một tên cướp bị thương lên hỏi, đứa nào là con trai lão dương? Tên cướp rên rỉ trỏ vào đám xác trên nói,
dạ thưa, đứa mặc bộ đồ vàng là nó kia kìa.
Hành giả đi lên, giật lấy con dao, cắt đầu tên cướp mặc đồ vàng, túm tóc xách trong tay, chạy đến trước mặt Đường Tăng, quẳng cái đầu xuống nói, sư phụ ạ, đây là thằng nghịch tử nhà ông già dương, bị lão tôn cắt đầu đem về đây. Tam Tạng trông thấy, kinh sợ choáng váng, ngã lăn từ trên ngựa xuống, mồm thì quát mắng,
con khỉ khốn kiếp, làm ta chết khiếp rồi, cầm ngay đi, cầm ngay đi.
Bát Giới chạy lên, lấy chân đá đầu lâu lăn xuống cạnh đường, cầm đinh ba xúc đất phủ lên. Sa Tăng để hành lý xuống, đỡ Đường Tăng ngồi dậy. Lúc này, Đường Tăng đã lại hồn, miệng lẩm nhẩm đọc bài thần chú xiết vành đai, làm cho đầu hành giả bị đau thắt lại, mặt mũi đỏ gay, mắt sưng đầu loạn, dãy ruộng ở dưới đất kêu là,
đừng động nữa, đừng động nữa.
Nhưng Tam Tạng lại đọc luôn chục lần nữa. Hành giả đau quằn quại, lăn lộn, đau quá không chịu được kêu lên,
sư phụ tha tội cho con, có chuyện gì thì nói ra, đừng đọc nữa.
Đến đó, Tam Tạng mới thôi đọc và nói, chẳng có chuyện gì đang nói, ta không cần mi theo ra nữa, mi hãy về đi. Hành giả gượng đau dập đầu hỏi,
sư phụ, tại sao người lại đuổi con?
Cái tuồng khỉ khốn kiếp nhà mi hung ác quá chừng, không xứng đáng là người lấy kình. Hôm qua mi đã đánh chết hai tên tướng cướp ở dưới sườn núi, ta đã trách mi là bất nhân. Khi bàn chiều đến nhà ông trưởng già, người ta đã cho ăn cho ngủ, lại được ông già mở cửa sau tha cho chúng mình trốn đi thoát chết. Dù con trai người ta bất chính, nhưng không can gì đến mi, cũng không được bêu đầu người ta, huống chi lại đánh chết nhiều người như vậy. Đã mấy mươi lần khuyên ngăn, mi vẫn không có chút thiện ý. Ta cần mi làm gì nữa? Xéo ngay đi, chớ để ta phải đọc thần chú. Hành giả sợ Đường Tăng lại đọc nữa, vội nói, đứng đọc, con đi đây. Chưa biết hành giả đi về phương nào, xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.